Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta còn có cơ hội quý báu nữa ngồi dưới chân của Chúa để chúng ta có thời giờ này thờ phượng Chúa và đồng thời nghe lời hằng sống của Ngài. Và hôm nay chúng ta học đề tài người đau. Tại nhà hội và chữa lành những kẻ bị quỷ ám và nhiều tật bệnh khác ở tại Capernaum. Sau đó Đức Chúa Giêsu đi một vòng chung quanh đó để vừa giảng đạo vừa làm nhiều phép lạ khác. Kinh Thánh chép rằng khỏi vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum, vào trong một nhà mà ở. Sách Mác không nói Chúa Giêsu đi vào nhà của ai, song chúng ta có thể đoán được rằng không nhà ai khác ngoài nhà của Phi-e-rơ, nơi Phi-e-rơ và An-rê đang ở. Dân chúng hay tin Đức Chúa Giêsu trở lại Capernaum và đang ở trong nhà đó. Họ kéo tới đông lắm, chật ních cả từ ở bên trong lẫn bên ngoài, không còn một chỗ trống nào để mục đích là nghe Chúa Giêsu giảng dạy và đồng thời cũng xem Ngài có chữa lành bệnh tật nào không. Tại Capernaum có một người bại liệt giường không đi đâu được. Nghe tin Đức Chúa Giêsu đang ở trong nhà giảng đạo, bấy lâu nay anh ta nghe đồn Chúa Giêsu là đấng quyền uy, Ngài đã từng làm nhiều phép lạ, Ngài đã từng chữa lành nhiều bệnh tật, cho nên ông ước ao có thể đến được để gặp Chúa Giêsu và mong ước Ngài sẽ chữa lành bệnh tật cho mình. Nhưng tình cảnh của ông thật là bi đát quá, éo la quá, không ai giúp ông được thì ông không thể nào có thể đi đến đó được vì ông bị bại không đi được. Ai giúp người bại này để gặp Chúa Giêsu, thưa quý ông bà anh chị em, và Ngài chữa lành ông như thế nào? Mác đoạn 2 câu 1 đến 12 mà chúng ta vừa đọc đã cho chúng ta thấy mọi chi tiết liên quan tới người đau bại ở Capernaum này mà chúng ta phân tích học hỏi hôm nay để tìm những bài học cho đời sống của mình. Trước bế tắc ấy, người bại có may mắn là có bốn người khiêng ông đến với Chúa Giêsu. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy căn cứ trên lời phán của Đức Chúa Giêsu: hãy đứng dậy vác giường mà đi. Chúng ta có thể hình dung người đau bại nằm trên một cái giường. Theo người Việt Nam chúng ta thì cái giường thì là có một tấm vạt và có bốn cái chân. Rồi người bại này nằm ở giữa đó, rồi bốn người nâng cái giường lên và khiêng ông đi. Theo người Việt Nam chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta nghĩ làm sao khi lành bệnh rồi, Chúa Giêsu bảo ông hãy đứng dậy vác giường mà đi. Người bại này làm sao vác nổi chiếc giường như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta có thể nghĩ người đau bại này chỉ nằm trên một tấm vạt, rồi bốn người bốn góc khiêng đi, hoặc là ông ta nằm trên một tấm đệm mà bốn người thì khiêng đi, hoặc là nằm trên một tấm vải mà bốn người bốn góc thì khiêng ông đi đến gặp Đức Chúa Giêsu. Bốn người khiêng người bại này, chúng ta học được gì nơi họ, thưa quý ông bà anh chị em? Thứ nhất, chúng ta học được nơi bốn người bại này là họ có lòng yêu thương, họ có tình yêu thương. Họ thấy người bại nằm một chỗ không đi được, ngay cả muốn gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành cho cũng không được, làm sao đi được? Thấy hoàn cảnh cô đơn và bất lực ấy, mai thai có bốn người có lẽ là thân nhân của họ, có lẽ là bốn người hàng xóm của họ, và cũng có lẽ là bốn người đi đường gặp ông nằm đó mà kêu la xin khiêng tôi đi để gặp Chúa Giêsu. Cho nên bốn người đi đường này khiêng ông đến gặp Chúa Giêsu là như vậy. Dù họ là ai đi nữa, chúng ta cũng thấy được rõ rằng họ là những người có lòng yêu thương. Nếu họ không yêu thương thì họ để mặc kệ người này kêu la xin xỏ như thế nào thì họ cứ đi, Họ đi gặp Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng đạo, mà họ không cần biết người này khốn cùng như thế nào. Nhưng thưa quý ông bạn chăm, họ dám khiêng người bại này 4 người. Như vậy thì họ có lòng yêu thương. Vì yêu thương ông bà anh chị em, chúng ta có yêu thương những người khốn cùng ở chung quanh chúng ta không? Đồng bào chúng ta đang đi vào con đường hư mất và đang bại hoại, đang nằm đó kêu la để chúng ta đem tin lành cứu ân đến với họ. Chúng ta có yêu thương họ mà khiêng họ đến với cứu Chúa Giê-xu của chúng ta không? Chúng ta có giúp họ đến gặp Chúa hay là không? Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương như 4 người khiêng người bại này. Bài học thứ hai mà chúng ta học được ở 4 người khiêng người đau bại này là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Tức là họ có đức tin nơi quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Giê-xu. Làm sao chúng ta biết họ có đức tin? Khi đọc khúc kinh thánh đó quý ông bà anh chị em, tại sao biết người này, 4 người này có đức tin? Trước tiên chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu đã nói ra ở trong Mác đoạn 2 câu thứ 5 chép rằng Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, tức là đức tin của 4 người khiêng này. Và chính Đức Chúa Giê-xu đã chứng nhận 4 người khiêng này có đức tin. Thưa quý ông bà anh chị em, họ đi nghe Chúa Giê-xu giảng, nhưng mà họ có đức tin biết rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành mọi tật bệnh, và Chúa Giê-xu có thể chữa lành người bại này. Họ có đức tin và Chúa Giê-xu thấy đức tin nơi họ. Nếu họ không đức tin từ trong sự chữa bệnh của Chúa, chắc chắn họ không khiêng người bại đến cùng Chúa Giê-xu làm gì, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Họ có thể nói với người bại rằng: anh ơi, hôm nay chỗ Chúa Giê-xu ở nhà cửa chật quá đi, người ta đầy ở trong nhà và ở đường ngoài đường nữa, ngoài hiên cửa đầy lắm, không thể vào được đâu. Dầu mà có khiêng anh tới đó, anh cũng nằm ở ngoài, không thể nào gặp Chúa Giê-xu đâu. Thôi ở nhà đi, đến làm chi? Họ có thể nói như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng không, họ có đức tin nơi sự chữa bệnh của Chúa Giê-xu, và họ sẵn sàng đem tình thương của mình và sẵn sàng khiêng bốn người này là khiêng người bại đến gặp Chúa Giê-xu. Họ có đức tin lớn nơi Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta theo Chúa, chúng ta tin lớn không? Chúng ta có tin chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ làm cho phép lạ trong đời sống chúng ta không? Có tin chắc rằng Chúa Giê-xu chữa lành bệnh tật cô cho chúng ta không? 4 người bại này tin thưa quý ông bà anh chị em, và cả người bại này cũng tin nữa. Bài học thứ ba mà chúng ta học nơi 4 người khiêng người bại này là sự hiệp một của họ. Nếu 4 người khiêng này không có hiệp một thì làm sao có sự phối hiệp nhịp nhàng cân bằng 4 góc giường đang khi khiêng người bại này đi trên đường từ nhà đến chỗ Chúa Giê-xu đang giảng đạo? Chỉ có 1 người mà không hiệp một thôi, thấy nặng quá buông tay. Thì cái gì xảy ra? Người bại chắc là lăn xuống đất, còn nguy hiểm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng chúng ta đọc kinh thánh này thì 4 người bại này mỗi người 4 góc, và khiêng rất cân đối nhịp nhàng, họ hiệp một với nhau, và họ đã đưa người bại đến trước chỗ Chúa Giê-xu giảng đạo. Khi họ đến trước cửa, cái gì xảy ra? Đông người qua đi, người ta chen nhau và không còn một chỗ trống. Làm sao khiến chiếc giường này vào trước mặt Chúa Giê-xu được? Có thể lẽ họ nói với người bại rằng: anh ơi, chúng tôi đã cố gắng đem anh tới đây rồi, bây giờ làm sao vào được? Thôi anh nằm ở đây đỡ đi, rồi một lát nữa thì chỉ nhờ ai khiêng về giùm, chứ chúng tôi cũng chịu thua rồi, không thể nào vào trong đó được nữa. 4 người bại có nói như vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng không, họ sẵn sàng giúp người này, hiệp một để giúp người này. Như chúng ta học biết là cái nhà của người Do Thái thì thường thường có nóc bằng, ở trên đó thì họ có thể lên dự tiệc, có khi họ phơi lúa trên đó, và nóc bằng đó có khi làm bằng ván đóng lại rồi tráng lên một lớp rồi có thể dỡ ra được nữa, hoặc là họ làm bằng những cái gạch đó nhưng mà có thể dỡ ra được. 4 người khiêng người bại này tới đó thấy đông quá rồi, họ nghĩ làm sao đây? Rồi nhìn thấy cái nhà này có cái thang ở bên ngoài đi lên trên cái nóc nhà đó. Họ bàn với nhau rằng: thôi bây giờ mình đã làm phải làm cho trót. Khi người bại này lên nóc nhà Rồi từ đó họ cột dây, họ dòng xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu là đấng đang giảng đạo ở tại đó. Họ khiêng lên thang cũng khó lắm phải không? Nhưng mà phải hiệp chàng à, phải hiệp một à. Nếu mà không hiệp một buông xuống là chết rồi. Và khi cột dây mà thòng trước mặt Chúa Giêsu, họ cạy cái nóc nhà đó mà thòng trước mặt Chúa Giêsu, mà nếu mà dây mà cũng không cân bằng để mà không hiệp một thì cũng tuột xuống rồi, phải không? Rồi bại chắc là đã bại rồi mà còn gãy chân luôn nữa. Không có làm gì hết, gãy chân gãy tay mà có thi là nguy hiểm nữa, phải không thưa ông bà, anh chị em? Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Bốn người khiêng người bại này, họ rất yêu thương, có đức tin và đồng thời có sự hiệp một hài hòa giúp đỡ người này, tận tụy tận tâm, giàu cực khổ, giàu phải cạy nóc nhà nữa, họ cũng cực khổ và chịu, họ hết lòng để giúp cho người bại này. Và Chúa Giêsu đã thấy đức tin đó, họ Ngài sẵn sàng cứu giúp. Khi thấy người đau bại được dòng từ trên nóc nhà xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu, Ngài thấy đức tin của họ quá lớn. Như tôi đã nói, đức tin vượt mọi trở ngại để đến cùng Ngài, không ngại khó khăn, không ngại nguy hiểm. Mác đoạn 2 câu 5, Chúa làm gì thưa quý ông bà anh xem? Chúa phán với kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Người đau bại này được Chúa tha tội, thưa quý ông bà anh xem. Có lẽ có người đứng đó mà hỏi rằng: cái gì vậy? Sao kỳ lạ vậy? Người bại này cần được Chúa chữa lành, mà tại sao Chúa không ưu tiên số một chữa lành cho người này, mà Ngài lại nói rằng tội lỗi ngươi đã được tha? Đức Chúa Giêsu muốn cho người bại này cũng như những người ở đó biết rằng bệnh tật thân thể phát sinh từ bệnh của tâm linh, mà nguồn gốc của tật bệnh tâm linh là tội lỗi. Vì vậy muốn được chữa lành tật bệnh thân thể, trước hết phải được tha thứ tội lỗi. Tội mà ai cũng có, đó là nguyên tội, tức là tội do tổ tông truyền thụ vào dòng máu của chúng ta từ xưa tới nay, truyền thụ cho tới bây giờ. Hai người đầu tiên mà Đức Chúa Trời dựng nên là Adam và Eva, tổ tông của cả nhân loại. Họ đã được Đức Chúa Trời dựng nên giống như hình ảnh của Ngài, tức là ở trong sự thánh sạch và trong sự công bình, không hề bị tội lỗi nhúng vào. Nhưng từ khi hai người này bất tuân mạng lệnh của Chúa Trời, phạm tội, không chịu nghe lời của Ngài, ăn trái mà Ngài cấm, thì họ đã phạm tội trước mặt Chúa. Họ đem tội vào trong lòng của họ, đem tội lỗi vào trong thế gian. Và từ đó họ sanh con cái, truyền thụ dòng máu tội lỗi đó từ qua con cái, rồi qua tổ tông, qua nhiều người, cho đến chúng ta ngày hôm nay, và qua đến người bại đó. Người bại này đã bị tội lỗi xâm nhập và làm hư hoại đời sống tâm linh của mình, và đồng thời cũng làm hư hoại tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên tốt lành, tức là thân thể của ông ta nữa. Ở trong Roma đoạn 5 câu 12 nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, tổ tông chúng ta phạm tội, dòng giống con loài người phạm tội, người bại này bị phạm tội từ tổ tông truyền thụ lại, người trước truyền thụ cho người sau truyền lại người kế tiếp, và cho đến ông ta cũng như cho đến chúng ta. Mọi người đều phạm tội từ tổ tông, lây lan từ người này qua người khác. Tội lỗi ấy làm hư hoại thân thể của con người, và vì vậy mà thân thể con người không còn trọn lành nữa, đôi khi bị những bệnh tật, và như người này đã bị bại như thế. Người bại chẳng những mang trong mình tội lỗi từ tổ tông truyền thụ mà thôi, nhưng có lẽ ông ta cũng còn có nhiều kỹ tội nữa, tức là tội do chính riêng ông ta gây nên nữa. Tội lỗi do chính mình gây ra nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em, kể ra không hết đâu. Ở trong Galati đoạn 5 câu 19 có đến câu 21, Gia Cơ kể ra rất là nhiều. Ông kể rằng: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự giống như vậy. Còn nhiều nữa thưa quý ông bà anh chị em. Cả nguyên tội và kỷ tội đầy ắp ở trong linh hồn và thể xác của con người, gây nên những bệnh tật, tức là bệnh tật do sự truyền thụ từ những người trước. Có khi những người trước phạm tội rồi bị lây qua dòng máu mà người sau bị bệnh tật. Và có khi chính người đó phạm tội và bệnh tật gây ra. Tất cả đều đổ ập trên con người vì mọi người đều đã phạm tội. Và người bại này ưu tiên theo Chúa Giê-xu là phải được tha tội. Nếu không tha tội mà chữa lành thôi thì cũng được, nhưng mà không hoàn hảo, thân thể không còn bệnh tật, không còn bại nữa, nhưng mà tâm hồn tội lỗi đầy thì không có niềm vui sung sướng gì cả. Vì vậy Chúa Giê-xu ưu tiên chữa lành bệnh tật tâm hồn cho người này, tức là Ngài tha tội người này, tội ngươi đã được tha. Chúa Giê-xu nói như vậy. Các chân y đời này chỉ chữa lành một số bệnh tật nào hạn chế mà thôi. Có nhiều bệnh tật mà các danh y trên thế giới này hay là các bác sĩ không thể nào chữa lành cho người ta được, họ chỉ bó tay thôi. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài chẳng những chữa lành bệnh tật tâm linh cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng Ngài còn tha thứ tội lỗi cho chính mình chúng ta trong thân thể của chúng ta nữa. Gia Cơ đã nói gì? Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 15, ông nói rằng sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ chữa kẻ phạm tội cũng sẽ được tha. Gia Cơ nói rằng nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu, tin Ngài là đấng chữa lành bệnh, thì Ngài sẽ chữa lành bệnh cho chúng ta, rồi Ngài đồng thời cũng tha tội cho chúng ta nữa. Cám tạ ơn Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta thấy Chúa làm việc lớn lạ trong đời sống của chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa Giê-xu thấy người bại này dòng xuống trước mặt Ngài thì Ngài tuyên bố rằng tội ngươi đã được tha. Chúa tha tội trước. Có lẽ những người nói rằng sao mà chữa bệnh kỳ cục vậy, phải không? Phải chữa lành người bại này chứ, mà tại sao nói tội lỗi được tha? Khi Chúa Giê-xu tuyên bố tha tội lỗi cho người đau bại này, có mấy thầy thông giáo lúc ấy cũng có mặt tại đó. Có lẽ họ là những người ở trong tòa công luận Do Thái sai đến để theo dõi Chúa Giê-xu và tìm dịp để bắt Ngài và giết đi, vì họ tức giận Chúa Giê-xu giảng và trách móc họ cũng như làm nhiều phép lạ và nói rằng từ Chúa Trời. Có lẽ họ được phái tới ca bên âm trong những ngày này để theo dõi Ngài như thế. Dù họ ngồi im lặng không nói lời nào, chúng ta đọc khúc Kinh Thánh chúng ta thấy, nhưng khi nghe Đức Chúa Giê-xu tuyên bố tha tội cho người đau bại, họ có phản ứng trong tâm trí, họ trong lòng của họ có phản ứng. Theo họ chỉ có một mình Đức Chúa Trời quyền năng có quyền tha tội. Còn Đức Chúa Giê-xu là ai mà dám lấy quyền của Đức Chúa Trời mà tha tội cho người ta? Họ coi điều này là phạm thượng cùng Đức Chúa Trời và sỉ nhục danh Đức Chúa Trời đối với những người đó như thế. Và chiếu theo điều luật của Môi-se được chép ở trong Li-vi ký đoạn 24 câu 16 nói gì? Tội phạm thượng như thế sẽ bị ném đá cho đến chết. Dù lúc này họ không hành động, họ theo dõi, nhưng họ chỉ suy nghĩ thôi, mà Đức Chúa Giê-xu đã thấy được trong lòng của họ, trong trí của họ suy nghĩ điều gì. Chúa Giê-xu chúng ta là đấng vô sở bất tri, Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Những người ở trong tòa công luận không biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, phải chi họ biết Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì họ không có theo dõi mà muốn làm hại Ngài như thế. Dù trong lúc họ chưa công khai tấn công và lên án Đức Chúa Giêsu, dầu họ mới suy nghĩ mà thôi, nhưng Đức Chúa Giêsu biết họ đang nghĩ gì, nên Ngài phán: sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Có lẽ họ ngạc nhiên, sao Chúa Giêsu này hiểu được tư tưởng của tôi, sao Chúa hiểu được suy nghĩ của tôi như thế? Nhưng họ đâu có biết rằng dù họ có biết đi nữa cũng chẳng thừa nhận Chúa Giêsu, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời đến trong thế gian này. Họ không biết điều đó. Đức Chúa Giêsu biết hết mọi sự, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa biết tư tưởng của chúng ta, những gì thầm kín trong cuộc đời của chúng ta, dầu những người chung quanh chúng ta không biết, dầu những người ở trong tòa công luận ngồi đó mà suy nghĩ chống lại Đức Chúa Giêsu, phản ứng trong tâm trí, Chúa Giêsu cũng biết hết, phải không? Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, đừng buông lung cuộc đời của mình tưởng rằng Chúa không biết đâu, Chúa biết hết mọi sự, quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Giêsu biết rõ phản ứng trong lòng của các thầy thông giáo, nên Ngài hỏi họ ở trong Mác đoạn 2 câu 8 câu 9: sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng tội lỗi ngươi đã được tha, hay là bảo ngươi rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Chúa nói rằng: các ông ơi, các ông nghĩ trong lòng như vậy, tại sao ta tha tội, phải không? Nhưng ta hỏi các ông, nếu ta nói rằng tội ngươi được tha, và nếu ta nói rằng hãy đứng dậy vác giường đi, điều nào dễ hơn? Và theo quý bạn xem, trong hai điều đó điều nào dễ hơn? Điều nào dễ hơn? Tha tội cho người đau bại này với là kêu người bại này đứng dậy vác giường đi, điều nào dễ? Thật ra hai điều không có điều nào dễ, phải không thưa quý bạn xem? Chỉ có Đức Chúa Trời mới tha tội người ta mà thôi, bởi vì người ta phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy Ngài có quyền để tha tội. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể kêu người bại đứng dậy vác giường mà đi, không ai làm được điều đó đâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài phán như vậy thì được, phải không? Hai điều đều khó, nhưng mà không khó với Đức Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, loài người không ai làm được, nhưng Đức Chúa Giêsu làm được, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Các thầy thông giáo không biết điều đó, cho nên bắt bẻ Đức Chúa Giêsu trong tâm trí của mình. Ở trong Mác đoạn 2 câu 10 11 chép rằng: vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Bây giờ có lẽ tới phiên người đau bại thắc mắc. Ông có thể nhìn Chúa Giêsu và nói rằng: ông Giêsu ơi, tôi đến đây để nhờ ông chữa bệnh đau bại cho tôi, để tôi được chữa lành. Tôi liệt giường, làm sao có thể đứng dậy vác giường đi được? Ông phải chữa bệnh cho tôi trước, tôi mới đứng dậy được chứ. Và có lẽ khó khăn cho ông này suy nghĩ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đó là thắc mắc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dạy chúng ta những điều lạ lùng quá, ngược đời nữa, có khi vô lý nữa. Ngài bảo chúng ta phải làm những điều đó, và có lẽ chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, làm sao con làm được? Tại sao Chúa bảo vậy mà con làm được? Cũng như người bại nói rằng: tôi đang bại mà, tôi đang nằm liệt giường mà, mà tại sao Ngài bảo tôi đứng lên, Ngài chữa tôi đi? Nhưng người bại này làm gì? Thưa quý ông bà chăm, không chút nghi ngờ, ông có đức tin lớn với Chúa, ông vâng lời Chúa, ông vụt đứng dậy. Cái gì xảy ra? Ông đứng được, ông đi tới đi lui được, ông vui mừng có thể nhảy nhót được. Bấy lâu bại nằm liệt, bây giờ đã đứng dậy được rồi, quyền pháp của Chúa Trời đã đến. Khi tôi và quý ông bà chăm nghe tiếng Chúa, chúng ta tin Chúa và chúng ta vâng lời Chúa, thì phép lạ sẽ xảy ra. Nhiều khi tôi nói tôi tin Chúa nhưng mà tôi không vâng lời, Nói tôi tin Đức Chúa Trời, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa dạy trong Kinh Thánh tôi không vâng lời, Chúa bảo điều gì tôi không vâng lời, có vâng lời thì vâng ít mà thôi. Vì vậy mà giàu có đức tin, nhưng mà đức tin nhỏ quá không thể cứu được chúng ta, phải không thưa quý ông bạn chị em? Có biết bao nhiêu người bất động, nằm một chỗ không làm được gì cho công việc của Chúa. Nhiều khi được khuyên thì họ nói rằng tôi muốn lắm nhưng tôi không làm được, tôi không có thời giờ, tôi không đủ sức lực để mà làm. Rồi không làm gì cả, không chịu đứng dậy để mà đi hành động, để lo học việc Chúa, phải không thưa quý ông bạn chị em? Những người đó đang bại thuộc linh đó. Chúa bảo là gì? Hãy đứng dậy, hãy đứng đi, hãy đứng đi, hãy làm đi, thì quyền năng của Đức Chúa Trời đến trên đời sống của chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 12 đến câu 13 chép rằng: vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho anh em theo, hầu cho kẻ què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Lạ không? Nếu chúng ta yếu đuối trong đời sống thuộc linh, nếu chúng ta còn yếu đuối, đầu gối chúng ta còn lỏng lẻo, không đứng dậy để hầu việc Chúa được, thì Chúa bảo rằng hãy dỡ đầu gối lỏng lẻo lên, sẽ đi được, sẽ làm được. Rồi có bệnh tật thì Chúa lành, chữa lành nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa kèm theo một lời là lại được chữa lành nữa, rất là quý báu. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta theo Chúa, hãy có đức tin và hãy vâng lời Chúa cách trọn vẹn đi. Người bại này đã nghe được tiếng Chúa, đã vâng tiếng Chúa, lấy đức tin và vâng lời Chúa, ông đứng dậy và đi được chữa lành, phải không thưa quý ông bạn chứ? Sau khi được chữa lành rồi, người đau bại bây giờ phải đối diện một cái khó khăn nữa. Khó khăn gì quý ông bà biết không? Ở trong Mác đoạn 2 câu 11, Đức Chúa Giêsu phán: ta biểu ngươi hãy chờ dậy, vác giường đi về nhà. Trước đây có bốn người khiêng, mình bại không làm được gì được, nằm ở trên giường đó mà người ta khiêng sung sướng quá, phải không quý ông bạn chứ? Bại nằm đó không đi chơi đâu được, bất động ở tại đó không đi đâu được. Mà bây giờ có bốn người khiêng, mình nằm đó sung sướng quá, không có động móng tay. Bây giờ Chúa bảo bây giờ phải tự mình đứng dậy mà vác cái giường mình về. Ông ta không nói: anh em ơi, anh em hãy giúp tôi với, anh em thương tôi đã khiêng tôi tới đây rồi, thì bây giờ tôi nằm xuống nghe, anh em khiêng tôi về. Có nói vậy không? Không thưa quý ông bà anh chị em. Người bại này đứng dậy tự giác giường mình đi, không nhờ ai làm gì cả. Chúa cứu tôi và quý ông bà anh chị em rồi, thì Chúa muốn chúng ta làm gì? Phải tự mình gánh lấy gánh nặng của đời sống của mình. Nhiều người tin Chúa rồi mà phải cần người ta cứu giúp, phải thăm viếng mới đi nhà thờ. Nếu mà không thăm viếng tôi giận, tôi bỏ Chúa, tôi không đi nhà thờ nữa. Nhưng mà Chúa cứu tôi rồi thì Chúa muốn chúng ta phải tự động, quý ông bà anh chị em, phải tự động làm. Bốn người kia đã yêu thương mình rồi, bao nhiêu người đã yêu thương mình, làm chứng nhân cho mình đi thăm viếng, và mình đã tin Chúa rồi, bây giờ mà còn phải mỗi tuần phải chạy tới dắt là đưa xe rước nữa, phải không? Nếu không đưa thôi ở nhà. Người bạn này nói rằng: nếu mà anh em mà không khiêng tôi về, thôi nằm đây luôn, phải không? Không, được mạnh rồi thì phải đứng dậy đi về, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Từ khi chúng ta được Chúa cứu rồi thì chúng ta phải lấy sức của Chúa ban cho để đứng lên hầu việc Chúa. Khi người bại theo lệnh Đức Chúa Giêsu đứng dậy và vác giường mình đi về nhà thì có gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Mác đoạn 2 câu 12 chép rằng: kẻ bại đứng dậy tức thì đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Người bại bây giờ xốc cái giường khiêng đi về nhà vui vẻ, phải không? Những người đứng nghe Chúa Giêsu giảng thấy phép lạ xảy ra, họ nói rằng: sao mà lạ quá vậy, hồi đó giờ mà chưa thấy lần nào, chưa thấy bao giờ chuyện này xảy ra. Họ làm gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời, họ lấy làm lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta học được bài gì ở đây thưa quý ông bà anh chị em? Từ khi tôi và quý ông bà anh chị em được Chúa cứu từ những người tội lỗi nằm liệt giường đó, bây giờ đã được sự cứu rỗi, được sự sống của Chúa đổi mới chúng ta rồi, Thử hỏi đời sống của chúng ta được những thiên hạ, những người chung quanh chúng ta họ lấy làm lạ, họ mà khen Chúa không, tôn vinh Chúa không? Từ khi tôi tin Chúa rồi, người ta đối với chúng ta thấy tôi như thế nào, họ có thấy đời sống tôi biến đổi mà họ lấy làm lạ, ngợi khen Chúa không? Biết bao nhiêu người khi tin Chúa trước đó thì họ là những người tội lỗi xấu xa, đâm dìa mình ở trong biết bao nhiêu tổ sắc những tội lỗi đời này. Nhưng mà khi tin Chúa họ biến đổi. Có những người rượu chè ben bét khi tin Chúa rồi họ bỏ mất. Những người hút thuốc họ tin Chúa rồi họ bỏ đi. Và nhiều người trong xóm làng thì nói rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi chưa thấy cái gì mà xảy ra như là thấy người này. Còn tôi và quý ông bà anh chị em, họ thấy gì đổi mới trong cuộc đời tôi và quý ông bà anh chị em không? Người bãi này đã đổi mới, thưa quý ông bà anh chị em. Họ lấy làm lạ, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta được mọi người ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.